trên mà tự nhiên nổi tham sân si liền thì thực sự ra nó chỉ là một kỹ thuật của phần tâm học, mình nắm cho vững cái đó. À, mà quý vị nếu mà chú trọng cái đó mà cho cái đó là quốc cánh Phật phá giáo đó. À, nhưng mà xưa cái quan niệm rằng là chỉ có dòng thất là tu nữa, mà hiện giờ ta đang nói chuyện với gì là tôi đang tu bằng cách tôi làm hạnh khác. Dạ. Chưa thấy nhưng mà tôi tin là có. Tại vì niềm tin đó tăng lão tăng mạnh á, rồi tôi tin rằng cái lời Phật nói là không sai. À, nếu mà con nói vậy thì tôi hy vọng là tương lai chắc tôi gặp. Bởi vì tôi còn khởi tâm gặp thì chắc là tâm bảo chứ không phụ lòng mình để mà mình không gặp. Tại tôi chưa hề khởi cái tâm đó, bởi tôi tin là chắc chắn cái pháp này nó phải có rồi. Tôi không thấy tôi không tin. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi khởi trong cái tâm tôi một cái tâm là để thấy hào tướng này, để cho những người sanh, tôi nghĩ chắc tương lai tôi sẽ gặp thôi. Bởi vì tâm bảo sẽ làm cho mình vui lòng để làm tin mình mạnh ha. Dạ, để tôi trả lời câu này. Thầy có nói là niệm Phật ít công được cũng được đi, thì tại sao trong kinh Phật có nói dĩ thiểu công đức phước báo nhiên nhiên đắc sanh bị quốc có mau tưởng hay không? Cái câu này thì thực sự đã giảng rồi phải không quý vị Phật tử? Giảng với quý vị Phật tử ở chùa Tịnh Luật rồi từ lâu rồi. Bây giờ nhắc tóm lại đây thôi. Thì quý vị nghĩ rằng quý vị ít công đức, quý vị niệm Phật quý vị ít công đức thôi, quý vị quên rằng quý vị biết ngay tiếng niệm Phật quý vị niệm là quý vị đã hơn công đức mọi người khác rồi. Tại vì người ta không, thứ nhất người ta không biết tiếng niệm Phật là một, không? Thứ hai là người ta có biết tiếng niệm Phật mà chưa chắc người ta tin mà người ta niệm nữa, thấy không? Thực sự đó nó nói dĩ thượng căn hướng ra thượng bắc là cái người đó, là cái người tại vì không tin niệm Phật thôi, là cái người đó không có công đức, ít công đức đó. Ngay mình biết cái tiếng niệm Phật là công đức rất là nhiều, mình gặp được chánh pháp rồi là gặp cái thời Phật ra đời là đại phước đức ha. Phật không ra đời nữa mà người nào gặp được chánh pháp của Phật là người ở đại phước đức ha. Mà người gặp được chánh pháp của Phật mà tin là đại phước đức, phước đức hơn là chánh Phật của Phật mà không tin ha. Mà người gặp được chánh pháp của Phật mà tin mà còn hành trì là đại phước đức, còn hơn người tin mà không hành trì ha. Mà người gặp cái gặp tin hành trì mà tin chắc mình được giáng sanh thì người đó cái phước đức vô lượng. Ngay cái làm đúng cái tiêu chuẩn đó thì người động mới tự động phước đức vô lượng, mà tưởng mình không có phước đức cái người khác thì không được như vậy. Thành ra câu này có thể hiểu, nếu mình hiểu theo cái nghĩa phàm phu là mình nghĩ là phước đức là phải là tìm ở đâu. Chính nghe cái người mình tin, mình niệm Phật thì mình nghĩ rằng Phật chắc chắn giúp mình, mà tự nhiên tin sâu xa không giờ đổi á, thì cái này là đại phước đức để cho mình đi rồi ha. Quý vị nào hỏi câu này có đồng ý không? Rồi, câu này mà muốn là niệm Phật nhất tâm bất loạn, nó có kỹ thuật con, nó có kỹ thuật giảng ra con 2-3 tiếng á. Để hoặc bây giờ cho con nghe ngắn gọn, con nghe cho trả lời câu 2 này cho xong đi. Trong lúc chết có thể nhờ công đức của Phật mà được giảng sanh, dù cho người chết không niệm Phật nhất tâm. Vậy mà Phật có nói Phật có tam năng và tam bất năng. Vậy kính thầy giảng dùm cho con tam năng là chỗ nào và tam bất năng là chỗ nào? Thôi giờ quý vị nào hỏi câu này đó, cho tôi hỏi câu á, tam năng thì quý vị hiểu là cái năng gì? Để tôi theo cái này tôi trả lời. Năng nào? Một, năng thứ nhất là năng gì? Năng thứ nhất độ chúng sanh. Năng thứ hai, thầy tôi không hiểu rõ cái tam năng là ý nói cái gì, thấy không? Giảng ra thì phải giảng tạch với tinh thần của tổ viết, thấy không? Thì câu này á thì chắc là phải đọc sách lại để biết cái tam bất năng này là thực sự ra Phật nói mình không phải là đại toàn năng. Nếu Phật có toàn năng á thì quý vị không cần tu, thì tất sẽ đem quý vị lên có Phật liền, thấy không? Phật có nói rằng là ta chỉ có đại năng, Tức là nhân này nó có thể là dính vào cái tam bát nhân này. Tức là có những cái Phật không làm được như thầy không muốn. Thấy không? Thành ra Phật mới dạy cho thanh nhớ tưởng. Bởi vì đối với Phật nhân quả là nhân quả khi chúng sanh còn sanh tử không thể phá lập nhân quả được. Thấy không? Đó. Bây giờ hồi xưa tôi cứ thắc mắc hoài à. Thấy không? Tôi nói là Phật là một cái bậc mà thương tưởng chúng sanh, vậy cho chúng sanh khổ quá thì xuống độ sanh hết đi, đem sanh lên cực lạc hết đi chứ. Để cho chúng sanh chi mà khổ hoài như thế này. Thấy không? Thì sau này tôi phát giác lại một điều. Giả sử làm gì Phật xuống nói của đô đem cái gì hiện kế bên chị mà kêu cái gì đi, tôi gì không tin nữa, ông này chắc đã xạo cái đầu nói xin Phật rồi bậy rồi bà. Còn chửi mắng nữa. Thì mang cái tội là phỉ báng Phật tính giác, tội nặng lắm. Chúng sanh cõi này nhìn Phật không thấy Phật nữa. Chào Phật thể hiện trước mặt á, không tin nữa. Thấy không? Mà càng thể hiện xuống mà mình nói mình là Phật mà lỗi sanh á, mà chúng ta không tin mà chửi một vị Phật á, cái tội đó xa thì nặng lắm. Rồi Phật phương tiện nó thôi, chúng sanh không tin, tôi biến hình trạng khác. Thấy không? À, thì thành ra Phật dùng phương tiện chứ không có toàn năng. Thành ra tôi nghĩ rằng là tam năng Phật là Phật có một số năng nên gọi là đại năng. Nhưng Phật không toàn năng nên còn dính vào cái bát năng, tức là một số cái Phật làm được. Tôi chỉ trả lời chung chung vậy thôi. Còn muốn hiểu rằng là tam năng này là năng gì phải đọc sách lại mới giải được cái được, cái tôi hiểu tam năng này là năng gì không? Rồi. Thì giải câu thứ hai, còn câu nào có gì muốn hỏi là hỏi làm sao mà niệm Phật khỏi vọng tâm á. Thì chư tổ nói rằng là cái phương tiện niệm Phật là mục đích không phải là dạy cho quý vị mất cái vọng tâm để nhập định. Bây giờ cái cô đó đang nói là để tập để nhập định. Thấy không? Mặc dầu cái định tam muội, phương tam muội là cái cần thiết của những người tu muốn có những cái công năng, cái tâm cho thiện mạnh. Nhưng mà cái cốt cánh để mà giảng sanh á là nó không cần vô được cái đó. Tức là quý vị vọng tưởng 100%, quý vị niệm được vài ba tiếng mà chỉ cần quý vị có một cái tâm này thôi, và cái tâm là tin rằng là chư Phật không bỏ mình, là luôn luôn nhớ tưởng đến ngài, hay là một ha, và cái tâm này nó không bao giờ thối chuyển. À, tức là nhất tâm bất thối, cái niềm tin nó không có thối chuyển. Nhất tâm bất thối này tức là bởi vì quý vị đó là nhập định, nhớ rõ quý Phật mà còn đặt cái nhập định mới rước đi đó thì không có rước được ai. Bởi vì chúng ta nhập định nó khó quá đi. Thấy không? Nhất tâm này tức là cái tâm mình hướng vào cái sự mong cầu đi, nó không bao giờ thối chuyển vào gặp việc cảnh cách nào đi nữa. Có thể là chết cả bỏ thân mạng hay khó khăn cái nào, cái tâm quý vị rằng tôi chết chắc chắn Phật sẽ rước, thì tôi hoàn toàn ta đem cả thân mạng tôi giao cho Phật. Do đó chư tổ, từ các tổ bắt đầu tịnh độ mới chuyển dương rằng, cái tổ mới quyết định một câu rằng bán tâm niệm Phật vẫn được chẳng sanh. Bài pháp đêm này mới là phương tiện rộng rãi. Còn nếu có gì mà dạo gì nhất tâm thì bảo đảm chắc ở đây tôi chắc đến đầu ngón tay không biết ai lên được đâu. Thì cái pháp môn này mà nếu mà giảng như vậy thì thôi nên giảng pháp môn khác. Thấy không? Để cho người ta tập an tâm cũng đỡ, thì như đại cái pháp thì an tâm nó còn đỡ. Tại vì người ta đã không an tâm rồi mà đi cũng không được thì thôi uổng. Cô đồng ý không? Còn con muốn đọc mà nhất tâm á chắc cô phải thành Phật tử từ từ được, có dân nghe pháp hoài á thì từ từ sẽ giảng tới kỹ thuật làm sao mà niệm được nhất tâm. Nó tốn nhiều thời gian, nó phải cần có những cái cách. Dạ. Dạ. À, tập gì thì tốt rồi đó. Cái pháp môn niệm Phật á là có hai cách để tập ha. Cách này đây nè, thường thường á lúc người ta ngủ á là lúc vô minh, thấy không? Thì cái vô minh á lúc người ta ngủ cái tường tình trạng giống như người ta chết vậy đó. Nha. Thành ra ráng tập làm sao ha. Lúc mà cái khi mà trong kinh điển thì đều đồng ý rằng là cái cần cái nghiệp là cái dẫn người ta đi, cái nghiệp mà gần lúc mình chết á là cái nghiệp thức cái dẫn mình đi. Thành ra làm sao mình tập niệm Phật giống như khi mà mình ngủ đi thì mình vẫn còn nhớ niệm đó, nó thành cái tập cái nghiệp thì nó dẫn mình đi. Thì nó cái lối tập niệm Phật á, nếu mà ít thì giờ tập á, thì tập làm sao là lúc mà mình ngủ tập ngoài đến lúc mình ngủ thì tất nhiên ngủ là vô minh rồi, nhưng mình vẫn dính được cận tử nghiệp mà do đó mình đi được. Thứ hai, nếu mà vô được trong cái cận tử nghiệp mà không vô dính được cận tử nghiệp thì lúc đó mình cái hành thức mình nó đi vào khỏi trung giới á, cái lỡ mình ngủ á thì lúc thức dậy là lúc mình nhập thai, tức tương đứng với lúc nhập thai. Thấy không? Thì làm sao phải tập, tức là mình bây giờ mình niệm Phật, nhưng mà nhiều khi cái niệm cuối cùng của mình lúc mà nhắm mắt á, cái niệm nó lại quên cái niệm Phật đi. Thấy không? Thì chưa chắc mình đi được. Thì còn giai đoạn thứ hai gỡ gạt là nó nói rằng lúc mà người ta thức dậy là cái tình trạng lúc là như người ta đang trong cái cõi trung giới, tức là của bản thân người ta nhập cho thai vào, giống như thức dậy gặp ánh sáng là tôi chưa vô, thì lúc đó mà tập niệm Phật ha, thì nhờ công đức của Đức Phật nó có thể nó cái bản hành của chư Phật, thì bắt đầu nó lại lôi kéo mình ra khỏi cái vô trong thai bào, dần đi vào trong cái cõi của chư Phật. Thì phải tập là lúc vừa mở mắt cái kia là phải niệm liền.